Con muốn tìm hiểu cái thứ nhất, con người ta nó có hai cái việc trong cuộc đời của một phần linh tử xuống trần miền này, thì người ta tìm hiểu có hai cái vấn đề lớn. Cái thứ nhất là cái cuộc đời thì nó theo cái sự sống của bản thể của mỗi một thân xác. Còn thứ hai nữa là về phần tâm linh, thì nó tùy theo cái phần căn cốt của chúng ta ở cung nào, ở cõi nào, tu tịnh hay tu động mà xuống trần miền này. Ta không biết gì cả, nhưng mà ta mơ hồ, ta cảm biết rằng ta không phải là một con người bình thường, một con người người trần mắt thịt, thì ta lại cứ đi tìm, đi kiếm để mà một luận chứng, để mà theo con đường nào cho nó phù hợp với cái ước muốn của phần căn cội của ta, và đồng thời đó cũng là ước muốn của cá nhân bản thân ta. Cho nên là đi tìm, ai cũng muốn đi tìm. Cô thương chúng sinh ở chỗ đó mà cô mở chiếu đạo ra, cô đón chúng sinh. Tại sao? Bởi vì bây giờ cái phần mà tà âm, những cái phần đạo pháp mượn áo dạ, mượn áo thật, đưa hồn giả vào để mà quy tụ chúng sanh, quy nạp chúng sanh để nhiếp hồn, để nhiếp quản, để kéo người thì nhiều dữ lắm, nó nhiều lắm, mà cái chánh pháp thì đếm trên đầu ngón tay. Cho nên cô nói thật ra là vì cô thương chúng sanh quá, trong cái cuộc sống này nó vô minh quá nhiều, cho nên là không tìm được đường hướng tu tập cho mình, rồi đi lạc vào tà phái. Rất nhiều người như vậy đi đến với vị Lê Pháp, thảy đều hiển hiện ra là đi lạc tùm lum, đi lạc rất là nhiều nơi và không có tìm được, chưa có tìm được gọi đây để cô đang nói tiếp, để cô nhờ chú. Rồi, tại cô tắt cái webcam đi, cô đi trên quyển từ sáng tới giờ cô rất mệt và bây giờ cô đuối lắm, cô nhắm mắt rồi cô mới đủ tỉnh thần cô nói với con. Tuy vậy thì cô vẫn tôn trọng cái người cầu đạo, cô quý người cầu đạo, và ngày nào mà các bạn còn cầu đạo, còn hướng về, còn tìm kiếm một cái chính pháp để tu tập thì ngày đó cô còn tôn trọng các bạn, cô coi trọng tất cả như nhau. Mặc dù vị Lê Pháp hỗ trợ cho các bạn từ A tới Z tất cả mọi công đoạn, cô không lấy một đồng bạc công xá nào cả, tất cả cô đều là chia sẻ vô điều kiện. Cô nói để con hiểu là cô nói về vị Lê Pháp nha, là khi mà con tu tập theo vị Lê Pháp, tất cả những cái vấn nạn của con, vấn nạn dương lẫn âm, vị Lê Pháp đều tìm mọi cách để hỗ trợ. Và cô coi những môn sinh của mình như là những đứa con ruột của cô vậy đó, mà mẹ gà có một bầy con rất là đông, rất rất là đông. Thì từ chỗ đó mà cô không có từ nan, nhưng cái cô đòi hỏi là các bạn phải muốn hướng về con đường chánh pháp, các bạn không mong muốn quyền phép và công năng tà ma dị giáo, bởi vì vị Lê Pháp là chánh pháp và vị Lê Pháp hỗ trợ cho các bạn phương pháp nhận năng lượng, khai mở luân xa để mà dùng nó trong tất cả mọi mặt của cuộc sống, từ cái mặt người dương đến mặt người âm, từ cái chỗ mà hỗ trợ để chuyển hóa tâm cách cho mình, cho đến dùng năng lượng động để mà chuyển phát, làm thay đổi cuộc đời mình, thay đổi vận mệnh mình. Vị Lai Pháp làm được tất cả, nhưng vấn đề là đòi hỏi các bạn phải tu tập cho nghiêm minh, đừng có mượn cái áo vị Lai Pháp để làm hoành làm trấn, dùng năng lượng của vị Lai Pháp để rồi làm một vị thầy tâm linh mà đưa con người vào chốn mê mờ mê tín thì cô không chấp nhận. Đó, vấn đề nó vậy. Cô nói để con muốn tìm hiểu về vị Lai Pháp thì cô đang nói về vị Lai Pháp cho con nghe. Mỗi một ngày như vậy á, là các bạn sẽ được mở luân xa trong 4 ngày liên tục. Là khi mà hành lễ gia nhập pháp môn, chỉ cần một đĩa trái cây, một bình hoa, con đem về con cúng trên bàn thờ chính ở nhà của con, chứ không phải cho cô, cho thầy. Cúng ở tại bàn thờ chính nhà con, nếu con thờ Phật, cúng bàn thờ Phật. Nếu con không có thờ ai trong nhà, con cúng ngay giữa nhà trên một cái bàn cao, một bình hoa, một đĩa trái cây, hai chung nước trắng. Là chú, là thầy, thầy hai sẽ là hành lễ cho con xin phép gia nhập pháp môn là để hành lễ xin các minh chủ, thí dụ như con đạo Phật, Cao Đài Hòa Hảo, đạo Dạ, Tiên Chúa Giáo, thì là sẽ xin các đấng minh chủ của con cho phép con tu tập theo vị pháp. Và thứ hai nữa sẽ chuyển, nghĩa là cái cổ lễ đó chuyển về tại nhà thờ tổ của con, và thầy sẽ xin phép thầy tổ của con, tổ nghiệp tổ thầy, và xin phép ông bà tộc tổ của con cho phép tu tập theo vị pháp. Đó là cái bắt buộc để mà khi gia nhập môn quy, tộc tổ tông đường của con cũng đều được trình lễ. Nhưng mà trình ở đây là một mâm cổ, một mâm đó thôi, nhân lên tất cả mọi nơi nào mà ta muốn thì để xin cho gia nhập, chứ nếu không thì cửu quyền sẽ đánh, mà đánh này đánh luôn các cô và thầy nữa. Đó là cái luật đó. Rồi bây giờ con sẽ được khai mở luân xa mỗi ngày một lần, trong vòng 4 ngày khai mở 4 lần. Thì buổi tối từ từ 9 giờ cho tới 10 giờ đêm. Tại vì 8 tới 9 giờ thì thầy cô và huynh đệ sẽ tụng kinh. Cho nên là ban ngày thì làm việc, mà mình làm việc để mà trồng trồng vườn, trồng sầu riêng mà. Thì bà ban đêm từ 9 giờ tới 10 giờ là sẽ dành để chữa bệnh, rồi tất cả mọi việc về tâm linh là 9 giờ tới 10 hoặc 11, 10 rưỡi đêm, thí dụ vậy. Thì chú sẽ thầy sẽ khai mở luân xa cho con, và khai mở một lần trong vòng chừng 5-7 phút, chưa tới 10 phút. Thì con ngồi thiền 10 phút, cứ 10 phút buổi sáng con nhận năng lượng động của ấn màu đỏ, 10 phút buổi tối con nhận năng lượng tịnh của ấn màu xanh. Ấn màu đỏ là để tạo tác trong một ngày, ấn màu xanh là để an định thần thức trong một đêm. Thì ở đây, nhân đây con là người đang tìm hiểu để gia nhập, thì rất nhiều người cũng đang chờ đợi cô nói file này, thì sẵn đây thì thôi để cho cô nói luôn một chút, để cô đưa nó thành một file trọn vẹn ha, để cô đưa lên cho các bạn đều biết là cái đầu tiên tìm hiểu về vị lai pháp, vị lai pháp là gì, gia nhập theo vị lai pháp để làm gì, và tu tập theo vị lai pháp như thế nào, và tôi luyện chính mình như thế nào để trở thành một người thầy tâm linh chuyên biệt của vị lai pháp, hoặc là để dùng công năng của vị lai pháp tự ứng cứu cho mình và gia đình mình và hoàn cảnh của riêng mình, có nghĩa là cá nhân hoặc là tập thể. Thì ở đây cô nói luôn, để cô xin phép con để cô nói cái file này luôn, cô chuyển lên cho tất cả các môn sinh, các người bạn đang tìm hiểu và yêu cầu cô mà cô chưa nói được, thì bây giờ cô nói vậy đó. Có nghĩa là cái năng lượng động là cái ấn màu đỏ. Ấn màu đỏ là cái ấn mà dùng khi mà ta chuyển năng lượng rút đưa vào trong ấn màu đỏ, thì cái ấn màu đỏ nó sẽ ra thành động năng. Cái động năng đó ta dịch chuyển tất cả mọi thứ. Nếu mà con đủ đam mê đến đâu, các đấng thường bảo là con vào ly ra ly, vào tô ra tô, vào chum ra chum, năng lượng là như vậy. Tâm con mở ra đến 3 thì năng lượng vào chỉ có 3. Tâm con mở 10 con sẽ nhận được 10 dòng năng lượng. Và khi cái năng lượng vào, con dùng nó, con tác động tất cả mọi cái điều, từ sự sống cho tới sự chết, từ người dương cho tới người âm, từ hoàn cảnh thực cho tới hoàn cảnh ảo, năng lượng đều làm được hết. Vấn đề là con đủ niềm tin, con đủ đam mê. Và ở đây năng lượng hoàn toàn là sự, là một cái dòng năng lượng ở bên ngoài không gian, nó là bàn bạc. Trong không gian này nó là cái thể khí luân lưu không cùng không tận ở trong không gian. Cái con thấy không, ta hít vào trong phổi vô hình, ta không nhìn thấy được cái khí, nhưng mà khi ta hít vào trong phổi của mình, nếu trong căn phòng đóng kín thì con sẽ chết vì ngộp nếu không có không khí. Cái năng lượng này nó là tích hợp không khí vào trong các luân xa dịch chuyển, nghĩa là ta lấy cái tịnh đó ta tạo thành cái động để ta tạo tác trong cái đời sống. Thì ở đây cái dòng năng lượng động, khi mà cái thể khí nó vào trong cái chỗ này, nó giống như một cái biến áp, hiểu không? Một cái biến áp, nó vào trong cái biến áp đó thì nó sẽ chuyển theo ý con muốn. Con muốn điện 110 nó ra 110, điện 220 nó ra 220, là theo ý con muốn. Con nói bữa đây là tôi muốn dòng năng lượng này nó thành điện 110 để tôi sử dụng cho những cái công tắc, những cái ổ cắm, những cái máy móc mà điện 110. Thì vấn đề nó như vậy. Cái năng lượng này ta làm chủ, ta hoàn toàn làm chủ được nó và dịch chuyển nó theo ý ta muốn. Năng lượng động là cái ấn màu xanh, và ấn màu xanh ta nhận nhận buổi tối, ban đêm trước giờ ngủ, chỉ cần 10 phút thôi. 10 phút buổi sáng, con vừa thức dậy, chưa đánh răng rửa mặt, ngồi trịnh trọng trên giường, đàng hoàng xếp bằng lại, cột sống thẳng. Và chỉ có thế thôi, con trụ thần, con nhận năng lượng 10 phút. Bởi vì buổi sáng sớm khi mà ta chưa đi làm, 10 phút ta nhận năng lượng. Rồi buổi tối sau khi ta chuẩn bị nằm xuống ngủ, ta nhận 10 phút. Cái ấn màu xanh là năng lượng tịnh. Tịnh năng là dùng để an định thần thức, dùng để mà hoán chuyển những cái việc. Trong một ngày ta làm việc, ta tạo tác nhiều chuyện, thì nó sẽ dịch chuyển làm cho trấn an thần thức, làm cho an định lại thần thức của ta. Người nào tu tịnh nhiều thì cái ấn tịnh này nó mạnh. Người nào tu động, người nào mà hành xử nhiều ngoài xã hội thì cái ấn này, nó ấn động này nó mạnh hơn. Đó, vấn đề như vậy. Con chỉ sau khi mà thầy hành lễ mà xin gia nhập cho con, xin ở cửu quyền của con và xin ở cái đấng minh chủ. Minh chủ có nghĩa là Phật, Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân. Tất cả các môn pháp đều có thể tu học theo vị lễ pháp. Có nhiều người ở trong vòng của nhà thờ Chúa vẫn tu học được theo vị lễ pháp, là một người thầy tâm linh giỏi. Nhưng vị lễ pháp tuyệt đối kỵ điều binh khiển tướng. Cái phép phù chú trấn yểm tuyệt đối kỵ, không cho phép dùng. Bởi vì nếu hai cái dòng năng lượng này nó sẽ choảng lẫn nhau và nó sẽ làm cho mình bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên là muốn theo vị lễ pháp là phải bỏ các phép điều binh khiển tướng. Bỏ không được đi thỉnh bùa, thỉnh chú, thỉnh ngải, thỉnh trấn, thỉnh yểm là không được phép dùng thì mới theo vị lễ pháp được. Rồi, sau 4 ngày như vậy, 4 lần như vậy khai mở luân xa, gián tiếp qua điện thoại. Con chỉ cần gọi cho chú như thế này thôi là chú mở luân xa cho con. Rồi chú đưa năng lượng mở xong rồi là con ngồi xuống, con thu xếp một mình con ngồi xuống trong cái phòng. Đừng có ồn ào, náo nhiệt, đừng có tiếng động, đừng có nhạc, đừng có âm thanh. Bởi vì lúc đó cái thần thức con không tỉnh được, con không có nhận được năng lượng, con hiểu không? Thì lúc đó con sẽ ngồi thiền 10 phút, chỉ cần 10 phút thôi. Thì 4 ngày như vậy, 4 lần như vậy chú khai mở, thì lần thứ tư là sẽ mở luân xa 100%. Tới ngày qua, tới ngày thứ năm thì con sẽ học chữa bệnh. Con sẽ luyện chữa bệnh, nhanh hay chậm là do cái sự đam mê của con. Nhanh hay chậm là do con cảm ứng năng lượng cao hay thấp. Thì con phải luyện chữa bệnh được thì con mới được lên lớp. Bị gì vị lễ pháp chủ yếu trước tiên ta phải giữ được cái thể trần xác của ta hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn. Bất cứ chứng bệnh nào vừa phát lên dùng năng lượng chữa được hết. Không cần đi bệnh viện, không có xét nghiệm, không gì cả. Đương nhiên đừng để cho nó quá nặng thì đương nhiên là Thượng Đế cũng bất lực. Phải không? Rồi bây giờ cô nói như vậy là con hiểu chưa? Rồi phần nữa là hả, tu theo vị lễ pháp rồi thì bắt buộc phải dừng bàn tay tạo tác. Bàn tay tạo tác là gì? Tạo tác có nghĩa là con dùng bàn tay của mình để con tạo thành một cái kết quả, một cái hậu quả từ bàn tay của con dịch chuyển. Đó là tạo tác. Thì có nghĩa là bắt buộc không được tạo nghiệp ác nữa. Dừng nghiệp ác, dừng tạo nghiệp, không có được. Tất cả nói chung là từng phai giảng một, coi như mỗi một ngày cô phải đưa lên một phai giảng. Và một phai giảng đó chấn chỉnh một mặt của đạo đức con người. Thì bắt buộc các môn sinh mỗi ngày phải nghe hết một phai giảng. Nếu con mắc việc con nghe một phai chừng 30 phút thôi thì con nghe 15 phút, ngày mai con nghe tiếp. Nhưng bắt buộc con phải nghe hết. Và cái quá trình mỗi ngày cô đưa phai giảng chính là quá trình cô chuyển năng lượng để mà tác động cho các bạn, để các bạn mỗi ngày tăng cái công năng của mình. Tăng công năng, cô hỗ trợ công năng cho các bạn để hành đạo độ đời cũng như tu tập. Bắt buộc các bạn phải nghe hết một phai đó. Nếu các bạn không nghe thì năng lực các bạn sẽ xuống cấp, các bạn sẽ không làm được gì cả. Và các bạn sẽ uổng phí cái thời gian tu tập. Mà cô giúp các bạn vô điều kiện và cô nhất định giúp cho các bạn cao nhất có thể. Các bạn có thể trở thành một người thầy tâm linh chữa bệnh độ đời, hoán chuyển tất cả mọi thứ, dịch chuyển tất cả mọi điều, từ sự sống cho tới sự chết, từ cõi dương cho tới cõi âm. Vị lễ pháp đều làm được hết. Mà đều làm gián tiếp, không trực tiếp nha. Không chữa bệnh trực tiếp đâu. Chỉ cần gián tiếp như thế này, qua điện thoại, từ đây qua Mỹ, qua Úc, qua Pháp, là chỉ cần alo một cái năng lượng là nó là thể khí, nó cái người bên kia thọ nhận bên đây đưa là nhận được 100% chữa bệnh, 100%. Đó là sự thật. Và cô nói như vậy để ngày hôm nay cô muốn để trọn vẹn một file này. Cô còn nợ nhiều bạn cô chưa trả lời. Các bạn nói chung trong cái thời điểm này, thời điểm này nó là thời mạt pháp và diệt pháp, thì cái gì người ta nói không phải tất cả những gì lấp lánh cũng là vàng, mà coi chừng vàng giả, vàng giả, vàng hóa học chỉ có 20-30 ngàn một chỉ, vàng thiệt đến 5-6 triệu, hiểu chưa? Thì vàng thiệt và vàng giả nó cách nhau tới 1/10. Thì bây giờ cái thật và cái giả ta không biết đâu được đâu. Người ta dễ bị lừa bởi những cái gì lấp lánh như vàng ròng, ta tưởng nó là vàng thật. Rồi ta sa vào trong một cái đường hướng tu tập tà đạo, thì lúc đó con sẽ bị nhiếp hồn. Người ta cho cái năng lượng của người ta, chỉ có vị là pháp là không nhiếp hồn ai thôi, đưa vào trong thần thức của con và con bị mê muội, con sẽ hành theo cái lời người ta nói, theo ý người ta muốn. Người ta nhiếp cái hồn của con, người ta làm chủ cái thể trí và cái thể tâm của con luôn. Thì từ chỗ đó, con người sẽ bị đi lạc vào tà đạo và không thể nào tự mình đứng lên và rút ra được. Cô đã từng giúp không biết bao nhiêu người, có nghĩa là đi theo những pháp môn đó, rồi tới hồi cô nói với con là không cách nào rút ra được, rút ra là bị khảo hành, sống không bằng chết. Cô giúp rất nhiều người và từ chỗ đó cô nghĩ rằng cô phải mở một chiếu đạo chính thức để cô có thể cứu các bạn, giúp mọi người. Ở vị lai pháp không nhiếp hồn ai cả, không chủ quản ai cả. Ai mà tu tập mà có đam mê nhiều thì làm thầy giỏi. Ai mà không đam mê thì cà lơ xích đuổi, thì uổng phí những tháng năm tu tập. Vậy thôi, uổng phí cái công sức của cô. Cô tiếc cái công sức của cô, của thầy hộ trì gia hộ cho các bạn. Còn ở đây tất cả mọi cái sự... hộ trì và gia hộ cho các bạn từ A tới Z đều vô điều kiện, không lấy một đồng bạc nào của các bạn cả, nhưng tận tâm tận lực, giống như là cái dòng không khí ở ngoài kia chia sẻ và trang rãi cho các bạn vô điều kiện, không đòi hỏi một cái sự trả công nào cả, nhưng cái sự hàm ơn, sự trung thành, cái sự tu tập cho nghiêm minh, đừng để uổng phí những cái gì mà các đấng ban phát cho ta. Uổng phí. Thí dụ một người môn sinh không ra gì mà cô bắt buộc phải khai trừ ra khỏi pháp môn thì cô đau đớn lắm. Bởi vì sao? Cô tiếc cái công của cô, cô tiếc cái công sức của cô đã dìu đỡ. Rồi, chỉ vậy thôi. Con suy nghĩ, nếu con muốn cô giúp con vô điều kiện, đương nhiên là trước tiên cô sẽ giúp con soi căn. Khi mà cô soi căn cho con thì con sẽ biết được là căn cốt của con ở cung nào, là thánh, là thần, là đạo sĩ, là thánh tu đạo Phật hay thánh tu bên thiên đạo, vân vân, hay đạo Hòa Hảo hoặc Cao Đài hay đạo Thiên Chúa. Thì khi cô soi căn rồi con sẽ biết cái phương pháp tu tập. Nó chỉ có hai loại chung là thánh tịnh và động, thần cũng tịnh và động, đạo sĩ cũng có tịnh và động. Thì xem cái phần căn con thuộc về tịnh thì con sẽ tu tịnh nhiều hơn. Nhưng mà nếu con muốn động để con cứu nhân độ thế, con hộ trì gia hộ cho người thì cũng được, không sao cả. Vị lai pháp là hỗ trợ hai dòng năng lượng để tác động mạnh ra bên ngoài, hoặc là để quay vào trong, thụ nhận ở bên trong và chấn chỉnh và an định bên trong. Thì tùy theo con. Con muốn như thế nào thì cô và thầy sẽ hỗ trợ con như vậy. Nhưng mà cô nói chung mọi cách vậy. Khoan, cô qua nữa, cô trở lại một chút nữa để cái file này cô đưa lên thành file chính thức. Có nghĩa là khi mà qua lớp 4 rồi phải học chữa bệnh, bắt đầu học chữa bệnh. Nếu các bạn chưa biết chữa, mới đầu chữa, chưa biết chữa mắc cỡ, trời ơi có được hay không? Tự dưng mới nhắm mắt phóng năng lượng qua người bệnh mà biểu hết, không tin được. Thì bây giờ phải luyện, thì mình chưa quen thì mình sẽ luyện không nói, chữa gián tiếp giúp người ta nhưng không nói. Thấy người ra người, thấy người bạn đi cà thọt, ủa sao anh đi cà thọt cái chân vậy? Trời ơi tôi đau khớp. Khớp nào vậy? Chỉ ngay cái khớp mắt cá chân nè, tôi chỉ xuống. Cái con đưa tay rờ, vậy hả? Có uống thuốc gì chứ? Làm bộ hỏi sang đàn. Nhưng mà lúc đó con tống liền năng lượng vô đó rồi. Năng lượng chữa bệnh, năng lượng làm cắt cơn đau, năng lượng vô đó. Thì khi người ta về, ngày mai ngày kia, anh sao rồi, anh bệnh anh có đỡ chưa? Ừ, bữa nay đỡ rồi, bữa nay đi được rồi. À vậy hả? À như vậy là mình làm được rồi. Còn đương nhiên một cái bệnh mà không uống thuốc, không đi bác sĩ, không điều trị, không chụp X quang thì không bao giờ hết được, chỉ có một ngày một nặng thêm. Còn bây giờ mình đưa năng lượng vào, mình đưa lặng lẽ, cái một hai ngày mình đưa, một ngày hai lần nếu người ta đang đau, một ngày hai lần. Thậm chí những cái bệnh nặng như là trúng gió, nhức đầu, đau bụng gió, bội thực, trúng thực chẳng hạn, những cái bệnh nặng nhất, những cái bệnh cấp tính, đau cấp thời, thì có thể chỉ 15-20 phút là tống năng lượng một lần, nó không hề có tác dụng phụ. Nó chỉ nếu mà mình đưa điện dư thì năng lượng dư nó sẽ đi lan man rồi nó triệt tiêu, chứ nó không có hại gì cho cơ thể cả. Nó hoàn toàn là tích cực 100%. Nếu mà mình, cái người ta không có đủ tâm thọ nhận thì năng lượng nó đi vào rồi nó không trụ được ở chỗ đau. Ví dụ bây giờ anh bị đau cái khớp đầu gối, giờ anh trụ thần anh nghĩ đến khớp đầu gối của anh đi, hoặc là anh đặt bàn tay anh lên khớp đầu gối tôi đưa năng lượng nè. Còn họ không, họ đang mãi đó, họ nhắn tin qua điện thoại, khi nhận điện thoại của, khi nhận năng lượng của mình, hoặc là họ lắng nghe cái người ta nói chuyện ngoài kia. Thí dụ như đi, họ bị sao chuyến cái tâm họ chưa có vững, cái thần họ chưa trụ thì năng lượng mình vào không có nhận được đâu. Nó đi lang mang rồi nó mất tiêu, nó không có tác động phụ nào cả. Yên tâm, điều thứ nhất. Điều thứ nhì, cô nói từ cấp lớp 5 trở đi, 2 tháng các bạn sẽ lên một lớp, 2 tháng lên một lớp, nhưng mà phải dừng lại ở cấp lớp 4 lâu, không chữa được bệnh thì đừng có lên lớp. Bởi vì nếu không, suốt một đời các bạn sẽ mất căn bản ở cái lớp quan trọng nhất, là các bạn sẽ không bao giờ chữa bệnh được cho mình và cho bất cứ ai. Cho nên phải dừng lâu ở chừng này, ráng mà chữa. Thí dụ không có ai để chữa thì đi ra ngoài kia, ôi cha dễ ợt. Thí dụ con thằng lặn trên nó rớt cái bịch xuống, nó nằm chết cứng, nó đau quá rồi nó không nhúc nhích được nữa, nó trơn con mắt lên, mình lại gần nó cũng không có biết chạy luôn. Mình tống năng lượng vô một lần hai lần nó phóng dọt cái mất tiêu, mình biết là năng lượng tác động được. Thí dụ như đi ngoài đường mà xe người ta đụng một cái, đụng nhau ngã ra cái rầm chết cứng, mình làm bộ như người người tò mò tọc mạch, mình tới mình nhìn qua vai, tống năng lượng một cái, người năng lượng cấp cứu như là điện giật. Cái người đang nằm xỉu ở đó, năng lượng vào sốc ngồi dậy liền là biết người đó còn sống. Đó, vấn đề nó như vậy, là nó có nhiều cái dạng năng lượng tịnh và độc. Thì lúc đó từ lớp 4 là phải học chữa bệnh, thử nghiệm bằng cách, thí dụ con không có ai để chữa bệnh, con ra bên ngoài con nhìn hai cái chậu kiển của con, một chậu để qua bên, con làm hai cái chậu y chang như nhau, con vô năng lượng vô một chậu, sáng lần tối lần, hoặc là chỉ một ngày một lần trong nửa tháng, cho năng lượng phát triển, con sẽ thấy nó đặc biệt phát triển. Hoặc con gà, con chó, hoặc con chó nó bị cắn nhau, bị vết thương, con gà nó bị vết thương, tất cả mọi thứ chữa cho con người mình mắc cỡ, mình ngượng, mình chưa biết là mình có làm được hay không, thì mình sẽ chữa gián tiếp. Đó, bằng cách như vậy đó, làm bộ thấy người bệnh đau đau đứng cho tôi coi, coi đau chỗ nào, đau chỗ này hả, đau bao lâu rồi, uống thuốc chưa, thôi ráng uống thuốc đi nha. Nhưng mà khi con nhìn một cái là con phóng năng lượng vô chỗ đau liền và con chữa. Con về rồi buổi chiều tối con lại ngồi trụ thần lại và con lại đưa năng lượng vô cái người đó, thí dụ người bạn của mình đi, hoặc là cái người qua đường con không hề biết, nghĩa là con trao tặng vô điều kiện. Đó là những gì vị Lê Pháp, vị Lê Pháp cũng sẽ trao tặng vô điều kiện như vậy. Và muốn bước chân vào vị Lê Pháp thì con phải chấp nhận, các bạn phải chấp nhận là trao tặng vô điều kiện. Ví dụ như ta nghèo quá đi, ta giúp người thì người ta, ôi ơi anh giúp tôi hết bệnh, giờ tôi làm lúa tôi tặng anh dạ gạo, nhận. Đó là tấm lòng của người bệnh, chứ không phải bây giờ anh bán quạt máy hả, anh bán các thứ đồ điện hả, trời ơi thôi để tôi tháng tôi lãnh lương tôi mua cái quạt máy. Người ta nghe vậy cái chữa người ta hết bệnh, người ta đem quạt máy người ta tặng mình, điều đó bị tuyệt đối cấm. Có nghĩa là không đặt điều kiện mà đòi hỏi công sát, mà người ta tặng mình cái gì là tấm lòng của người ta, và cũng không mở miệng xui người ta, tôi giúp anh mấy mốt anh cái gì anh giúp lại tôi, hay là tôi không có gì anh cho tôi, không, không được phép. Đó là những điều cô nói với con như vậy. Còn cái giới cấm thì có 20 cái môn quy hình như vậy. Cái môn quy là bắt buộc phải tuyệt đối. Thí dụ như năm giới cấm của nhà Phật là tuyệt đối cấm: không tà dâm, không trộm cướp, không uống rượu, không nói dối, không cờ bạc. Năm giới cấm là tuyệt đối không được. Nếu mình đang nghiện thuốc chẳng hạn, 20 điếu ngày mình bớt dần, còn 19 điếu, 18 điếu, 17 điếu, cho tới ngày mình sẽ bớt được, chứ không phải là bảo cấm tuyệt đối. Thí dụ uống rượu vẫn uống nghiện, thay vì nghiện rồi, thay vì anh uống như một lít thì giờ anh uống dần dần dần, anh bớt dần cho đến khi anh uống chừng có 1 ly, 2, 3 ly. Đó, vị Lê Pháp mà tu giữa đời thường, con biết không? Cho nên là cái vấn đề tu tập nó là như vậy. Năm giới cấm: không tà dâm, không trộm cướp, không nói dối, không cờ bạc, không rượu chè. Đó, thì những cái đó là cấm tuyệt. Ta từ từ ta bỏ, chứ cũng không phải nói là phải bỏ liền để mà chết. Vị lai pháp là tu giữa đời thường và tác động từng chút một. Rồi, từ lớp 5 cho tới lớp 20 là 20 cấp lớp, thì là sẽ xong quá trình tu học chính thức. Mà mỗi một cấp lớp từ lớp 6 trở đi là 2 tháng lên lớp một lần. Nếu mà không có đủ công năng, không thấy công năng, không thấy tác động, sau 4 ngày mở luân xa 100% thì các bạn sẽ tập quay luân xa, luyện tập quay từng luân xa một, từ luân xa 2 cho đến luân xa 7. Tổng cộng trong mỗi con người chúng ta có 7 cái luân xa. Nhưng mà luân xa 1 tuyệt đối không động đến. Luân xa 1 nó là cái luân xa mà kích hoạt cho tất cả những cái việc gì mà động nhất, hỏa nhất, mạnh nhất, nặng nhất trong toàn bộ cơ thể. Luân xa 1 chỉ sử dụng cho cái người tâm đã an tịnh của các bậc thiền sư, của những người không còn tham lam sân hận, không còn lục dục thất tình thì mới mở được luân xa 1. Còn bằng không, cái luồng quả hầu đó nó chuyển lên thì nó sẽ làm cho ta bị tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ bị điên, bị tâm thần. Cho nên tuyệt đối ở vị lai pháp là không được đụng đến luân xa 1. Chỉ những người như cô, như thầy là những người không còn một chút nào mà cái ranh giới giữa đời thường không còn tạo tác nữa thì mở luân xa 1. Còn các bạn thì mở 6 luân xa còn lại. Là sau 4 lần tới lần thứ 4 thì thầy sẽ cho con mở luân xa, từng luân xa 1. Khi nào mà tất cả các luân xa của con đều quay, khi nó quay con cảm nhận được hết. Thí dụ thầy nói bây giờ kích vào luân xa 7 nè, con nhắm mắt lại, đây thầy kích vào luân xa 7 cho con, rồi luân xa 6, luân xa 5, 4, 3, 2. Xong rồi con bây giờ ngày hôm nay là ngày luyện tập 100% quay luân xa, ngày hôm nay là ngày cực nhất, còn những ngày khác là không có gì hết. Là con phải đứng và con bắt đầu con trụ thần, con quay luân xa. Thí dụ con đưa ngón tay con nhấn lên trên luân xa 7, điểm trên quyệt bách hội trên đỉnh đầu con, bảo con cho năng lượng tác động từ thần thức của con, quay đi, quay đi, quay đi. Rồi con trụ thần, con sẽ nghe nó quay. Nó quay mạnh lắm, nhẹ, mạnh của cái sóng tịnh chứ không phải mạnh của cái sóng động. Con sẽ nghe nó y như là con kiến hay là con trí nó bò trên đầu con, nhột 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 nhột, hoặc là nó cấu nhẹ nhẹ, hoặc là nó nóng sực lên cái vùng lưng xa, chung quanh cái lưng xa. Mỗi một cái lưng xa chỉ chừng có một phân vuông thôi, nhưng sự tác động ra bên ngoài chừng là một tấc chung quanh thì nó mạnh lắm. Nó con sẽ nghe nóng dần lên cái lưng xa đó. Hoặc nếu trong người con ở cái bộ phận đó con có bệnh, thí dụ như ở bộ phận sinh dục con đang bị bệnh về sinh dục chẳng hạn, bệnh về nữ nam, bệnh về thể khí chẳng hạn, thì con ngay chỗ đó nó sẽ làm cho con lạnh. Con nói ôi trời ơi, sao quay lưng xa mà nghe chỗ đó nó lạnh dữ vậy, như là khí lạnh áp vào, thì đó là cơ quan đó đang có bệnh, hiểu chưa? Còn nếu không thì nó sẽ nóng dần lên, nó nóng dần lên, rồi nó cấu trí, cấu nhẹ nhẹ, y như có một con vật gì đó bò chung quanh cái lưng xa đó, thì đó là lưng xa con đã quay. Lúc đó con sẽ luyện quay 6 cái lưng xa. Nó mạnh đến độ mà con cảm nhận được hết, và con giật mình, con đưa tay sờ vô, con buông ra quay tiếp. Đó, nói như vậy đó. Thì là luân xa quay thì con bắt đầu học chữa bệnh. Thì 2 tháng như vậy con sẽ lên một cấp lớp. Và trong là coi như là 16 cấp lớp đó con sẽ học trong 32 tháng. Cứ 2 tháng con tăng lên một cấp lớp, nhận năng lượng từ thầy. Điện cho thầy, thầy ơi ngày mai này con tới hạn con lên lớp, thầy có thể giúp con không? Thì thầy sẽ hẹn tùy theo cái công việc. Con ngày mai hoặc ngày mốt, thí dụ thầy đi xa thì ngày mốt thầy làm cho con. Thầy là con nhắn tin trước xin thầy và thầy sẽ hẹn và đưa mở luân xa cho con. Sau 20 cấp lớp rồi sẽ còn lại là quá trình phát triển tiềm năng riêng của mỗi cá nhân. Thí dụ của một đạo sĩ thì phát triển theo cách của một người đạo sĩ tu tịnh, của một vị thần phát triển theo cái năng lượng để đưa cho cái sự tạo tác của một vị thần để mà dịch chuyển thế gian này theo đường hướng tu tập của vị lai pháp. Rồi thí dụ như là một bậc thánh cách thì sẽ cho con cái năng lượng, tăng cái năng lượng cảm ứng của luân, của linh căn. Thì sau khi mở luân xa 100%, ngày xưa thì là mở xong 100% là ngày thứ tư qua ngày thứ năm bắt đầu phần linh căn của con sẽ nhập về thể trần xác. Con không cần phải khai căn khai cội gì cả. Thí dụ như ở đền điện miếu phủ người ta phải tốn 100 triệu cho tới 200 triệu để người ta cúng một cái lễ khai căn để rước căn về với con. Nhưng mà căn của con có đến thời điểm để về hay chưa, chuyện đó chưa biết. Nếu mà mình căn mình chưa về được thì sẽ có một phần tà dữ khi luân xa. Họ cũng là khai mở luân xa đó, họ khai mở cái thể luân xa mà ở trên đỉnh đầu của con để mà thọ nhận cho phần căn của con tìm về với con. Nhưng nếu phần căn con vì một lý do nào đó chưa tới thời điểm để tìm về, để hành đạo độ đời, hoặc là phần căn con ẩn không tìm về, thì là một phần căn, một phần khác sẽ nhảy vào trong cái luân xa đó và nhảy vào nhiếp quản con, nhiếp quản linh hồn, nhiếp quản thể xác. Điều đó đáng sợ kinh khủng lắm. Bởi vì một kẻ tà, một phần âm mà nó không phải là linh căn chủ của mình mà nó lại làm chủ mình, thì điều đó rất khủng khiếp. Cô biết nhiều lắm rồi, cho nên bây giờ mặc dù cô là người ẩn tu, cô tu kín, bởi cô nói rằng, cô nói các bạn thông cảm là cô không sử dụng điện thoại, cô không nói Messenger, cô cũng không nói nữa. Bởi vì cô dùng máy bàn không nói được Messenger, nhưng mà cô có thể mà cô cũng không nói, bởi vì là cô ẩn tu, cô không có ra mặt. Cô chỉ giúp các bạn bởi vì cô thương chúng sinh, cô thương cái sự cái lạc vào cái con đường vô minh của những phần linh tử mà không có lối ra và không có lực ứng cứu, kêu trời không thấu, có muốn chết cũng không chết được khi đã bị những phần tà dữ nó nhiếp quản. Nó khủng khiếp lắm con ơi. Cô thương cho nên cô muốn giúp chúng sanh, chứ cô không vì cái danh cái phẩm gì cả. Cô không áo mão cân đai mà cô không đòi tiền tài lộc phẩm gì hết. Vậy thôi nha. Bây giờ con cứ suy nghĩ. Con cứ suy nghĩ và con cứ tìm hiểu. Nếu mà con thấy mà cái con đường hướng này phù hợp và con phải muốn tu tập chính mình để trở nên một con người có ích cho xã hội, có đạo đức, có nhân phẩm, một con người mà làm một cái hạt nhân lành cho thế gian, một con người mà dùng hết bàn tay và tâm lực của mình để tác động vào đời sống, ứng cứu cho nhân loại, để mà hộ trì gia hộ, để mà đem đến điều thiện, điều tốt nhất cho nhân gian, thì con hãy theo vị lễ pháp. Còn nếu ham muốn là quyền lực và công năng thì làm ơn đừng có đi theo vị lễ pháp. Tụi con sẽ bị tẩu quả nhập ma bởi chính lòng tham của chính mình, hiểu không? Cứ ham muốn và tham vọng thì sẽ bị những tà dữ nó nhảy vào. Bởi vì khi con được mở luân xa 100% rồi, các luân xa con ở trong thể cái căn nhà này lúc nào cũng mở cửa để đón gió. Gió lành vào được thì gió độc cũng vào được. Mà nếu lòng tham của ta muốn tài, muốn giỏi, thì tức khắc gió độc tìm ta ở trong căn phòng đang mở cửa. Thì lúc đó thì cái tác hại của nó sẽ rất là độc, bởi vì nó nắm con, nó nhiếp con, nó dẫn con đi theo con đường của tà đạo thì con sẽ ngã tà. Hiểu không? Rồi. Cô nói như vậy là con nghe rõ ràng hết tất cả mọi thứ rồi. Con có quyền tìm hiểu. Nếu còn điều gì, nếu con muốn thực chất phải gia nhập vị lễ pháp thì cô mới soi căn cho. Bởi vì sao con ơi? Những phần linh tử ở cõi trần miền này thì ta nói tỷ 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 con người mà, tỷ phần căn mà. Cô không thể ai cũng soi căn được. Bởi vì cô chỉ soi căn cho người môn sinh của mình thôi. Để cô hộ trì các bạn phương pháp tu tập theo tịnh hay động. Hoặc là cô, con ơi con bên phần căn đạo sĩ, con điều binh khiển tướng, con bỏ được thì cô con mới theo được vị lễ pháp. Nghĩa là cô tùy theo căn cốt của con mà độ con, độ trần xác của con đi theo con đường tu tập. Thì bây giờ con tìm hiểu lại. Rồi nếu con muốn con gia nhập vị lễ pháp thì cô sẽ soi căn cho con. Rồi cô sẽ chỉ con. Mà cô nói rồi, bất cứ điều gì con nói qua file, con gửi riêng cô. Cô chỉ tỉnh táo khi nào cô tỉnh là cô sẽ mở ra cô nghe. Và cô không trả lời con ngay trong ngày được. Bởi vì một ngày có chừng chục câu hỏi về tâm linh, giống như giờ con đang hỏi cô vậy, hiểu không? Mà cô còn trả nợ đây chưa xong. Bây giờ bữa nay cô trả nợ cái vụ này. Thì bây giờ cô nói con nghe, có nghĩa là một ngày cô nhận chừng chục câu hỏi về tất cả mọi mặt, từ đời sống tới là cái đời sống sau cửa tử. Thì từ chỗ đó con thông cảm là cô sẽ không nói chuyện riêng gì với các bạn cả. Mà các bạn cứ nhắn tin cho cô hoặc là nói file gửi cô sẽ trả lời chắc chắn như vậy. Nhưng mà vấn đề là cô không thể trả lời ngay tức thì được. Nếu lúc đó cô đang tỉnh táo cô trả lời ngay. Còn bằng không các bạn sẽ phải cố gắng chờ đợi. Nhưng cô không nói chuyện trực tiếp, cô chỉ nói một lần như vậy. Cô cũng mà quý con cái chỗ con đang cầu tìm. Và đương nhiên con là một người có ăn có học, con là một người tỉnh táo. Con không muốn sa vào tà đạo cho nên con tìm hiểu trước khi dấn bước. Còn có rất nhiều người thì người ta nghe cái lời chiêu dụ là người ta nhảy vào, phủi chân ngồi lên chiếu và người ta đưa cái đầu ra, người ta thọ nhận, người ta nhận nhận cái quán đảnh, người ta nhận cái phép khai mở, cái nhận cái phép vô hình chung, người ta nhận phép nhiếp hồn. Con hiểu không? Thì bây giờ cô quý con là chỗ đó, là con tìm hiểu trước khi cô gia nhập. Thì bây giờ con tiếp tục tìm hiểu nữa đi. Con hãy lên trang Vị Lê Pháp, nó sẽ có tất cả từ bước đầu gia nhập. Thì hồi nãy giờ cô đã cố tình cô nói thành một file rồi, cô sẽ chuyển file này lại và con sẽ nghe lại từ đầu. Tối nay cô sẽ chuyển file này lên ưu tiên, để còn nhiều bạn cô chưa trả lời được thì lúc đó con sẽ nghe lại nha. Nếu con quyết định rằng cái con đường tu tập này hợp với tâm nguyện của con thì là cô sẽ giúp con tu tập, khai mở tu tập. Và cô nói rồi, tất cả các quá trình đều không có một đồng công sáng nào cả, mà giúp các bạn 100% vậy nha. Thôi cô chào nha, được chưa? Rồi thôi cô sao? Rồi để cô tắt.
Anh ơi, cho em theo với quên đời chuồn chuyện. Trần ai sóng gió ngứa nghiêng, bàn tay tê đô chung chiếng một bề. Anh đi từ ấy không về, cành hoa coi phần não nề dư hương. Hồng trần bụi phủ ngàn phương, chiều hoang gọi gió mà thương phận người. Mõ chuông thì cũng ngậm ngùi, câu kinh nhân tùng lệ rơi cửa thiền. Sắc xe chiều lạnh cao nguyên, lời chim gọi bạn bên chiền hoa lau. Để nghìn nay đến nghìn sau, câu kinh con vòng ba đào cõi xưa. Trần ai mấy độ nắng mưa, nắng soi bóng chiếc sầu đưa viễn trình. Mõ chuông như cũng có tình, mõ kêu khát giọng bóng hình tri âm. Chuông như âm khiến lệ đầm, nửa soi bóng chiếc nửa trầm tiếng côi. Này anh ơi, dừng chân đứng lại một trời tang thương. Mai chiều nắng, mai đêm sương, cửa thuyền chưa khép nửa rèm trắng đau. Quạnh hiu bóng chiếc sang đầu, hồn nơi cõi tình cũng sầu ly hương. Người soi bóng lẻ bên tường, chiếu thiền cũng lạnh mùa thương bạc đau. Soi bóng lẻ bên tường, chiếu thiền cũng lạnh mùa thương bạc đầu.